Một tòa án ở Hà Nội hôm 30 tháng 7 tuyên án tù đối với đại gia đất đai Phan Văn Anh Vũ và hai cựu sĩ quan công an cao cấp tổng cộng 22 năm cho tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, theo báo chí Việt Nam. Vài ngày trước khi phiên tòa sơ thẩm đối với ba bị can diễn ra, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã cho hay rằng đó là phiên xét xử kín. Không có thông tin nào từ nhà chức trách lẫn báo chí nói ra cụ thể là bí mật nhà nước nào đã bị ông Vũ và hai người kia làm lộ. Ông Phan Văn Anh Vũ, còn có biệt danh là Vũ Nhôm, nhận bản án 9 năm tù. Ông Phan Hữu Tuấn, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an đã nghỉ hưu, nhận 7 năm tù. Cựu cán bộ Bộ Công an không rõ cấp bậc, có tên là Nguyễn Hữu Bách, nhận án 6 năm tù. Sau phiên tòa hôm 30 tháng 7, ông Vũ sẽ còn ra tòa hai lần nữa vì tội trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước khi bị nhà chức trách Việt Nam khởi tố hồi cuối năm 2017, ông Vũ, 42 tuổi, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam. Đại gia này từng được coi là khét tiếng về khả năng thao túng các lãnh đạo cấp cao nhất của Đà Nẵng nhờ mác thượng tá công an mật. Tin tức trong tuần qua trích dẫn các công văn của Đảng Cộng sản cho thấy hoạt động của ông Vũ còn dính líu tới cả một loạt tướng lĩnh ngành công an, trong đó có Thứ trưởng Bùi Văn Thành. Hôm 20 tháng 7, Bộ Chính trị, nhóm chóp bu nắm quyền lực cao nhất trên thực tế trong Đảng, loan báo rằng họ quyết định đình chỉ mọi chức vụ trong Đảng đối với ông Thành, người còn mang quân hàm cấp trung tướng. Bộ Chính trị nói ông Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vụ vi phạm khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, nơi ông trực tiếp phụ trách. Ông bị cáo buộc vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà đất an ninh không đúng quy định pháp luật và ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công. Thông báo của Bộ Chính trị cũng cho biết là ông đã tự ý ký quyết định cho Vũ Nhôm tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị về cấp hộ chiếu ngoại giao cho ông Vũ là không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn. Những vi phạm của Trung tướng Bùi Văn Thành gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, ngành công an và cá nhân ông Thành, gây dư luận xấu và bức xúc trong xã hội, thông báo của Bộ Chính trị khẳng định. Bên cạnh tướng Thành, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng còn điểm danh 5 trung tướng khác cũng có sai phạm. Liên quan đến những bê bối của ông Vũ bên ngoài ngành công an, vào tháng 4 năm nay, nhà chức trách đã bắt ông Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng từ năm 2006 đến 2011. Ông Minh, 63 tuổi, bị cáo buộc là đã vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai. Cho đến thời điểm này, chưa có thông tin từ nhà chức trách về ngày xét xử ông Minh. Một tòa án tỉnh Đồng Nai hôm 30 tháng 7 tuyên án tù từ 8 tháng đến 1 năm 6 tháng đối với 15 người biểu tình chống một dự luật gây tranh cãi hồi đầu tháng 6. Nhà chức trách khép những người này vào tội gây rối trật tự công cộng, theo báo chí Việt Nam. Cùng bị xét xử còn có 5 người khác, họ nhận mức án thấp hơn là 1 năm cải tạo không giam giữ do họ đang nuôi con nhỏ. Tin cho hay, bị cáo nhận mức án cao nhất là Nguyễn Duy Quang, 35 tuổi, ngụ ở huyện Thống Nhất trong tỉnh. Mức án cao thứ nhì, 1 năm 4 tháng tù, được tuyên cho Phạm Ngọc Hạnh, 45 tuổi, sống tại thành phố Biên Hòa. 13 người còn lại nhận mức án tù từ 8 đến 10 tháng tù. Hôm 10 tháng 6, nhiều cuộc biểu tình phản đối dự luật về đặc khu kinh tế đã nổ ra ở một loạt tỉnh thành của Việt Nam, trong đó có Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong các cuộc biểu tình này, một số người tham gia cũng phản đối một dự luật khác về an ninh mạng. Theo cáo trạng, nhóm của các bị cáo đã gây náo loạn, cố tình chặn đường và làm ách tắc giao thông trên một tuyến quốc lộ. Mặc dù vậy, hội đồng xét xử nhận định rằng phần lớn trong số các bị cáo là những người có nhận thức pháp luật còn hạn chế, bị người xấu kích động, lôi kéo phạm tội, nên tòa giảm nhẹ hình phạt, theo tường thuật của báo chí. Trong khi đó, nói với VOA, với điều kiện không nêu danh tính, người thân của một trong số các bị cáo cho rằng việc bỏ tù họ dù với án nhẹ vẫn là một sự gán ghép vô lý, vì họ chỉ thực hiện quyền bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Linh mục Nguyễn Duy Tân thuộc giáo xứ Thọ Hòa, tỉnh Đồng Nai, người cũng là một nhà đấu tranh cho tự do ngôn luận và tự do tôn giáo, có chung quan điểm. Ông nói với VOA.
Với cái bức án đó là Cộng sản họ muốn hù dọa những người đi biểu tình ôn hòa. Đó là một cái bức án phi nhân tính, một bức án mà cướp quyền công dân, cướp quyền biểu lộ chính kiến, cướp quyền biểu tình của một người công dân. Bây giờ nhà quyền độc tài lại cướp luôn cái quyền công dân đó, là họ vi phạm nhân quyền.
Báo chí trong nước đưa tin là riêng ở Biên Hòa, nhà chức trách đã bắt 52 người biểu tình hôm 10 tháng 6. Nhưng người thân giấu tên của một bị cáo nói với VOA rằng số người bị bắt lên đến 100 mấy chục người. Sau khi bản án được tuyên, một số người nhà bị cáo bày tỏ với VOA rằng căn cứ theo luật về tội gây rối, việc làm của các bị cáo không gây hậu quả nghiêm trọng nên họ chỉ đáng bị phạt tiền dưới 1 triệu đồng thay vì phải nhận án tù. Linh mục Nguyễn Duy Tân có quan điểm khác. Theo cách nhìn của ông, những người thực hiện quyền tự do biểu đạt không đáng nhận hình phạt nào, kể cả phạt tiền, ông nói.
Cũng không nên phạt tiền bởi vì họ là quyền công dân, họ đang giúp đất nước khỏi rơi vào tay giặc Tàu.
Hơn 2 tuần trước, một tòa án ở tỉnh Bình Thuận tuyên các án tù lên đến 2 năm rưỡi đối với 6 người tham gia biểu tình phản đối dự luật đặc khu. Các cuộc biểu tình chống dự luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã diễn ra trên toàn quốc hồi đầu tháng trước. Nhiều người Việt bày tỏ phẫn nộ hoặc lo ngại về điều khoản cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất lên tới 99 năm trên lãnh thổ Việt Nam có thể bị Trung Quốc lợi dụng. Sau khi nhiều cuộc biểu tình phản đối diễn ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 10 tháng 7 cho biết chính phủ Việt Nam sẽ xin ý kiến rộng rãi trong nhân dân về dự luật gây tranh cãi này trước khi trình Quốc hội vào cuối năm nay.
Mười ba người trong cùng một gia đình đã thiệt mạng trong một tai nạn giao thông nghiêm trọng ở tỉnh Quảng Nam sáng hôm thứ Hai ngày 30 tháng 7, trong lúc đang trên đường tới nhà cô dâu ở tỉnh kế cận để làm đám hỏi, đám cưới. Trong số những nạn nhân chết tại chỗ có chú rể. Trang mạng Vietnamnet cho biết chú rể nạn nhân tên là Nguyễn Khắc Long, ngụ ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tai nạn xảy ra vào lúc 2 giờ 30 sáng tại thôn Uất Lũy, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Chiếc xe van chở 17 người đang trên đường từ Quảng Trị vào Bình Định để làm đám hỏi thì đâm đầu vào một chiếc xe container kéo rơ móc đi ngược chiều. Tài xế xe container Nguyễn Hữu Thành quê ở Long An nói anh không kịp phản ứng vì xe khách bất ngờ mất lái và lao vào làn đường ngược chiều và lao vào xe anh lái. Báo chí trong nước đưa tin vợ sắp cưới của nạn nhân tên Lê Thị Yên ở Bình Định đã khóc ngất khi được thân nhân đưa ra Quảng Trị để tang chồng sắp cưới. Tai nạn kinh hoàng được báo chí địa phương miêu tả là đại hỷ biến thành đại tang cùng những tình tiết đầy thương tâm trong câu chuyện của gia đình này đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Được biết, cha của chú rể cũng đã qua đời vì một tai nạn trước đây. Truyền thông quốc tế cũng đã vào cuộc, kể cả các hãng tin lớn như AP, AFP, APP, Reuters và những bản tường trình của các hãng thông tấn này đã được nhiều cơ quan truyền thông từ Âu sang Á tải lại trên các báo đài của họ. Đăng tin này, đài phát thanh ABC của Úc trích tin VN Express cho biết 4 hành khách sống sót nhưng đang trong tình trạng nguy kịch, trong số này có 2 đứa trẻ 6 tuổi. Tất cả các bản tin đều trích dẫn số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, về những tai nạn giao thông ở Việt Nam mà theo tổ chức quốc tế này vẫn hàng năm cướp đi mạng sống của khoảng 14.000 người, một tỷ lệ rất cao lên tới 59% tai nạn liên quan tới xe mô tô và đa số các nạn nhân tử vong và bị thương nằm trong lứa tuổi từ 15 đến 49 tuổi, thành phần chiếm 56% dân số và là nhóm đóng góp nhiều nhất cho nền kinh tế. Tai nạn giao thông giết nhiều người hơn xa so với các dịch bệnh, theo các giới chức Việt Nam. Tờ VN Express vào cuối năm 2016 trích lời ông Nguyễn Thiện Nhân trong cương vị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trung ương lúc bấy giờ nói, các tai nạn liên quan tới giao thông cứ mỗi 3 năm giết nhiều người hơn so với số người chết trong các dịch bệnh trong 100 năm. Reuters dẫn nguồn tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nói rằng hồi năm ngoái, hơn 8.200 người đã thiệt mạng trong các tai nạn xe cộ tại Việt Nam. Việt Nam đang đề ra những biện pháp để giảm thiểu số tử vong do tai nạn gây ra xuống ít hơn 20 ca một ngày hay 7.300 ca một năm. Các số liệu chính thức cho thấy là trong 5 năm qua, số tử vong đã giảm khoảng 21% xuống còn 48.000 và con số người bị thương đã sụt giảm 22% xuống còn 162.000 người so với thời kỳ 5 năm trước đó. Hãng tin Reuters tường thuật rằng tai nạn giao thông rất phổ biến tại Việt Nam, nơi mà luật giao thông không được tuân thủ một cách nghiêm túc trên những trục lộ đông đúc xe cộ không được bảo trì một cách đúng mức. Báo chí trong nước nói, ngoài những lý do như ùn tắc giao thông, luật lỏng lẻo, đường xá không được bảo trì, thì lái xe kém cỏi cũng là một nguyên nhân.
Một công ty của Đài Loan ở tỉnh Bình Dương của Việt Nam cho biết đã được phép treo cờ của đảo quốc này để phân biệt với các công ty Trung Quốc sau khi chịu thiệt hại tới $1 triệu trong các cuộc biểu tình chống Bắc Kinh 4 năm trước. Công ty chuyên về nội thất Kaiser thuộc sở hữu của Đài Loan cho báo chí nước này biết là đã được chính quyền Việt Nam cho phép treo cờ ở nơi sản xuất, đặt tại khu công nghiệp Mỹ Phước ở Bình Dương. Hãng tin CNA của Đài Loan dẫn lời ông Lô Chu Wen, người đứng đầu Kaiser, nói rằng đây là điều chưa có tiền lệ và đây là kết quả không ngờ sau tình trạng phản đối bạo lực chống Trung Quốc năm 2014. Ông Lô nói thêm rằng nhiều công ty Đài Loan đã trở thành nạn nhân của các cuộc biểu tình chống Trung Quốc rầm rộ hồi tháng 5 năm 2014 sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu vào nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Lãnh đạo này nói công ty của mình chịu thiệt hại khoảng $1 triệu vì bị nhầm là công ty của Trung Quốc. Với khoảng 7.000 nhân công Việt Nam, Kaiser được coi là công ty sản xuất sản phẩm nội thất lớn nhất ở Việt Nam và xuất khẩu sang Mỹ trị giá khoảng $100 triệu, theo Taiwan News. Một bức ảnh được báo chí Đài Loan đăng tải cho thấy ở cổng vào công ty, ngoài cờ mang biểu tượng của Kaiser, còn có cờ Việt Nam, Đài Loan và Mỹ, thị trường xuất khẩu được coi là chủ lực của hãng. Theo quan sát của VOA Việt ngữ, một bức ảnh của Kaiser đăng tải trước đây không có cờ Đài Loan. Theo CNA, các nhà đầu tư Đài Loan và các nhóm liên quan đã đàm phán với các quan chức Việt Nam để được phép treo cờ ở khu công nghiệp Mỹ Phước. Hiện chưa rõ cơ quan nào của Việt Nam cho phép các công ty Đài Loan treo cờ của quốc đảo này ở khu công nghiệp tại Bình Dương. VOA Việt ngữ không thể liên lạc ngay được với đại diện tỉnh để phỏng vấn. Hãng CNA dẫn lời ông Lô nói rằng, trước đây, mỗi khi công ty treo quốc kỳ Đài Loan, Trung Quốc đã can thiệp và báo với cảnh sát Việt Nam buộc chúng tôi tháo cờ xuống. Phóng viên của hãng này viết thêm rằng, khi bước vào khuôn viên của Kaiser, thật khó để phớt lờ cờ của Đài Loan tung bay tại cổng vào, giữa lúc Đài Loan bị cô lập trên trường quốc tế do áp lực từ Trung Quốc. Mới đây, Trung Quốc đã yêu cầu các công ty nước ngoài, nhất là các hãng hàng không không được đề cập trên các trang web của mình rằng Đài Loan là vùng lãnh thổ không thuộc Trung Quốc. Hoa Kỳ từng chỉ trích yêu cầu này. Đài Loan là đảo quốc, có chính phủ riêng từ năm 1949, nhưng Trung Quốc xem đây là tỉnh không thể tách rời và cần phải được thống nhất.